Điếc phi lý, hết chú thích. Đồng hồ cát liền được lật ngược và gã tù bị trói như vậy trên tấm ván để công lý được thực hiện tới cùng. Dân chúng, nhất là về thời Trung Cổ, ở trong xã hội, cũng giống như trẻ con ở trong gia đình, chừng nào họ vẫn còn trong tình trạng ngu dốt ban đầu, còn ấu trĩ về tinh thần và trí tuệ, ta có thể nói về họ như bàn về con trẻ. Tuổi này không biết xót thương. Tác giả từng cho biết Quasimodo thường bị ghét bỏ bởi rất nhiều lý do. Đúng thế, trong đám đông khó tìm được một khán giả không có hoặc tưởng mình không có điều gì đáng phàn nàn về thằng gù xấu xa ở nhà thờ Đức Bà. Niềm vui thật phổ biến khi họ thấy nó bị lôi lên giàn bêu tù, rồi vụ hành hạ tàn bạo mà nó vừa phải chịu cùng tư thế đang nằm thảm hại của nó không hề khiến đám lê dân mũi lòng, mà còn trang bị thêm chút vui thú, làm họ càng thù ghét nó ác độc hơn. Cho nên, sau khi sự công tố trọng tội đã được thỏa mãn, như các vị đội mũ giải vuông vẫn hay nói ngày nay, bắt đầu tới lượt vô số các vụ trả thù riêng. Ở đây, cũng như trước tòa, đàn bà hay nổi khùng nhất, ai cũng thù ghét nó. Người do nó tai quái, kẻ vì nó xấu xí, loại sau càng tức tối nó hơn. Ủi chào, đúng là bộ mặt phản chúa, một bà nói. Đồ phù thủy cưỡi cán chổi, bà khác chửi. Mặt nó nhăn nhó gớm ghiếc làm sao, bà thứ ba kêu lên. Nên mới được bầu làm giáo hoàng cuồng đảng, mà mới vừa hôm qua chứ lâu gì. Hay lắm, một bà già nói tiếp. Bây giờ nhăn mặt trên giàn bêu tù, bao giờ thì nhăn mặt trên đài treo cổ. Này, thằng cáo chuông khốn kiếp, bao giờ mày được đội cái chuông lớn ở trăm bộ dưới đất sâu? Thế mà chính thằng quỷ sứ này vẫn kéo chuông như không đó. Ôi thằng điếc, thằng chột, thằng gù, còn quái vật. Cái mặt nó còn làm đàn bà chữa sảy thai nhanh hơn mọi môn thuốc. Còn hai gã học trò, Jean Cối-say và Robin Bushman, hát ầm ĩ đoạn điệp khúc dân ca cổ. Một sợi thừng cho thằng bị treo cổ, một bó củi cho thằng cổ quái. Trăm ngàn câu chửi rủa trút xuống như mưa, rồi tiếng la ó, lời nguyền rủa, tiếng cười và thỉnh thoảng dăm hòn đá. Quasimodo điếc, nhưng nó tinh mắt, còn cơn thịnh nộ của dân chúng cũng lộ rõ trên nét mặt như trong lời nói. Giả lại, các hòn đá đủ cắt nghĩa tiếng cười. Thoạt đầu, nó giữ được bình tĩnh, nhưng dần dần sự nhẫn nại đã căng thẳng dưới ngọn roi tra tấn, trùng xuống và xẹp hẳn trước lũ sâu bò châm đốt. Con bò dùng Asturi ít quan tâm đến các mũi tấn công của người đó bò tót, lại nổi khùng vì đàn chó và những cái châm nhỏ. Thoạt đầu, nó còn thông thả đưa mắt hăm dọa nhìn đám đông, nhưng bị trói gô như vậy thì mắt nó bất lực không xua đuổi nổi đàn ruồi đang chích vào vết thương. Thế là nó giằng giật dây trói và những dãy dụa điên cuồng làm bánh xe cũ kỹ ở giàn bêu tù kêu cót két trên ván. Thế vậy, lời chế giễu và tiếng reo hò càng tăng thêm. Thế là gã khốn khổ không rứt đứt nổi chiếc vòng cổ ghìm buộc con thú dữ, đành trở lại bình tĩnh. Nhưng thỉnh thoảng một tiếng thở dài giận dữ làm nhô tất cả lồng ngực nó. Mặt nó không có vẻ gì hổ thẹn ửng đỏ. Nó quá xa cách trạng thái xã hội và quá gần trạng thái thiên nhiên để biết thế nào là hổ thẹn. Giả lại, nó quái dị tới mức như vậy thì liệu có cảm thấy được nỗi ô nhục không? Nhưng phẫn nộ, căm thù, tuyệt vọng từ từ phủ xuống khuôn mặt gớm ghiếc. Một đám mây mỗi lúc thêm u ám, thêm chất chứa luồng điện đang nổ tung thành muôn tia chớp trong con mắt của gã khổng lồ độc nhẫn. Tuy nhiên, đám mây đó quang đãng được một lát khi có con lừa đi ngang qua đám đông do một vị linh mục cưỡi. Lúc trông thấy con lừa và vị linh mục đó còn ở rất xa, khuôn mặt kẻ tội đồ đáng thương đã dịu hẳn xuống. Thay vào cơn giận làm co rúm mặt mày là nụ cười kỳ dị, đầy vẻ hiền dịu, nhân hậu, âu yếm khôn tả. Linh mục càng tới gần, nụ cười càng rõ rệt, nổi bật, rạng rỡ hơn, như thể gã khốn khổ chào đón một vị cứu tinh đang tới. Tuy nhiên, khi con lừa tới gần giàn bêu tù, đủ để kẻ cưỡi nó có thể nhận ra tội nhân, linh mục liền cúi nhìn xuống, đột nhiên quay lừa lại, thúc chạy, như vội vã gạt bỏ mọi lời van xin hèn hạ, và chẳng hề quan tâm đến chuyện được chào hỏi và nhận ra bởi con quỷ khốn khổ đang trong hoàn cảnh như vậy. Linh mục đó là phó chủ giáo đức cha Claude Frollo. Đám mây hạ xuống càng u ám hơn trên khuôn mặt Quasimodo. Nụ cười còn sót lại trong khoảnh khắc, nhưng chua chát, thất vọng, vô cùng buồn thảm. Thời gian trôi qua, nó bị bêu ở đó ít nhất cũng đã 1 giờ rưỡi, bị đánh đập, hành hạ, chế giễu liên tục và gần như bị ném đá cho chết. Đột nhiên, nó quay lại vùng vẫy trong dây trói với vẻ tuyệt vọng gấp bội, làm rung chuyển cả cái giàn gỗ đỡ nó và phá tan sự im lặng nó khăng khăng giữ từ nãy đến giờ. Nó thét lên, giọng khang khang và hung dữ, giống tiếng chó sủa hơn tiếng người kêu, ác cả tiếng đám đông reo hò. Cho tôi ngụm nước! Tiếng thét kêu cứu không những không làm đám binh dân đông đảo thành Paris đang vây quanh cầu thang thương hại, mà càng tăng thêm thích thú cho họ. Và cũng xin nói, nhìn chung cả đám quần chúng và nhìn vào số đông, quả thực họ cũng không kém độc ác và kém u mê so với bè lũ hành khất kinh khủng mà tác giả đã dẫn bạn đọc tới thăm, và chỉ đơn giản là tầng lớp thấp nhất trong dân chúng. Không một lời đáp lại xung quanh tội nhân khốn khổ, trừ tiếng chế giễu cơn khát của nó. Lúc đó, đúng là nó lố bịch và ghê tởm hơn là tội nghiệp. Với bộ mặt đỏ như đẫm mồ hôi, con mắt ngơ ngác, cái mồm sùi bọt mép vì tức giận và đau khổ, cái lưỡi thè lè nửa chừng. Cũng phải nói thêm, nếu trong đám đông có ông bà nào giàu lòng từ thiện định mang tới cho con người đau khổ khốn nạn đó một chén nước, thì xung quanh bậc thang ô nhục của dàn bêu tù đang có một không khí thành kiến đối với kẻ tội phạm đáng phỉ nhổ và đáng nguyền rủa, đủ làm cho vị hảo tâm đó phải lùi bước. Trong vòng vài phút, Quasimodo đưa mắt thất vọng nhìn đám đông và lại gào lên thê thảm hơn, cho tôi ngụm nước! Mọi người cười ồ. Uống cái này vậy? Robin Bushman quát lên, dứt vào mặt nó biến bọt biển rơi dưới rãnh. Đó, thằng điếc khốn nạn, tao là người trả nợ mày đấy. Một bà ném hòn đá vào đầu nó. Cho mày từ rầy trừ cái tội rung chuông quái quỷ làm chúng tao thức giấc nửa đêm. Này con ơi! Một gã thọt thét lên, cố khua chiếc nạn đánh vào người nó. Mày có còn từ đỉnh tháp cao nhà thờ Đức Bà phù phép làm hại chúng tao nữa không? Có cái bát cho mày uống đây. Một ông ném cái vò vỡ vào giữa ngực nó. Chỉ cần mày đi ngang qua mặt cũng đủ khiến vợ tao đẻ ra đứa con hai đầu. Còn con mèo của tao lại đẻ mèo con 6 chân. Một mụ già rít lên, cầm hòn ngói ném nó. Cho tôi ngụm nước! Lần thứ 3, Quasimodo lại giãy giụa kêu lên. Vừa lúc đó, nó thấy đám đông giãn ra. Một cô gái ăn mặc kỳ lạ bước tới. Cô gái theo sau có con dê nhỏ lông trắng, sừng vàng chóe và tay cầm chiếc trống con. Con mắt Quasimodo lóe sáng. Đó là cô gái Bohemian mà đêm trước nó định bắt cóc. Nó mơ hồ cảm thấy vì vụ lộn xộn đó mà giờ nó đang bị trừng trị. Thực ra hoàn toàn không phải vậy. Nó chỉ bị trừng phạt bởi cái tội bị điếc và bị một anh điếc khác xét xử. Nó tin chắc cô gái cũng tới để trả thù và sẽ đánh nó như mọi người. Nó thấy rõ ràng cô ta leo nhanh lên cầu thang, tức giận và bực bội làm nó ngột ngạt. Nó chỉ muốn có cách nào phá đổ dàn bêu tù, và nếu ánh mắt nó có thể giáng xuống như sét thì cô gái Ai Cập đã tan thành tro bụi trước khi kịp lên tới mặt bằng. Không nói một lời, cô gái lại gần tội nhân đang dùng dãy vô ích để né tránh, rồi tháo chiếc bình nước ở dây lưng, nhẹ nhàng đưa sát vào đôi môi khô khốc của kẻ khốn khổ. Lúc đó, trong con mắt đến nay vẫn khô khốc, cháy bỏng, mọi người thấy một giọt lệ lớn từ từ lăn theo khuôn mặt méo mó và bấy lâu răng rúm vì thất vọng. Có lẽ đó là giọt nước mắt đầu tiên của một kẻ bất hạnh chưa lần nào rõ lệ. Nhưng nó quên cả uống. Cô gái Ai Cập sốt ruột, khẽ biểu môi, rồi mỉm cười ghé chiếc bình vào sát cái miệng đầy răng của Quasimodo. Nó uống từng hơi dài, nó đang khát cháy họng. Uống xong, kẻ khốn khổ chì cặp môi đen xì, chắc hẳn định hôn bàn tay xinh đẹp vừa giúp đỡ nó. Nhưng cô gái có lẽ không phải không nghi ngại và chợt nhớ tới âm mưu hung bạo đêm qua, vội rụt tay với cử chỉ khiếp sợ của đứa trẻ sợ bị con thú cắn. Gã điếc tội nghiệp liền nhìn cô gái bằng cặp mắt đầy trách móc và buồn rầu khôn tả. Bất kỳ ở đâu, cảnh tượng đó cũng cảm động khi một cô gái xinh đẹp, tươi tắn, thuần khiết, duyên dáng và đồng thời rất yếu ớt, động mối từ tâm, chạy tới như vậy để cứu giúp một kẻ chất chồng đủ nỗi khổ ải, cổ quái và độc ác. Trên dàn bêu tù, cảnh tượng đó thật siêu phàm. Cả đám dân chúng cũng phải xúc động và vỗ tay reo hò Noel! Noel! Vừa lúc đó, qua khung cửa sổ hang chuột, bà Tu Kính trông thấy cô gái Ai Cập trên giàn bêu tù và rít lên nguyền rủa thê thảm. Con bé Ai Cập chết tiệt kia! Đồ chết tiệt! Chết tiệt! Chương 5. Kết thúc chuyện chiếc bánh. Esmeralda tái mặt, lảo đảo chạy xuống giàn bêu tù. Tiếng bà Thu Kính còn đuổi theo. Xuống đi! Xuống đi! Con ăn cắp Ai Cập kia, rồi mày sẽ lên lại đó. Bà Thu Kính dòng túi lại đang dở quẻ chướng ách. Đám đông thì thầm, rồi không ai nói gì hơn, vì loại đàn bà đó ai cũng sợ, khiến họ trở nên bất khả xâm phạm. Hồi đó, không ai muốn đụng chạm tới kẻ cầu nguyện suốt ngày suốt đêm. Đã đến giờ đưa Quasimodo trở về, nó được cởi trói, còn đám đông tản đi. Tới gần cầu lớn, Mahiet ra về cùng hai bà bạn, bỗng dừng lại. À này, Eustache, cái bánh đâu rồi? Thưa mẹ, đứa bé đáp. Khi mẹ nói chuyện với cái bà ở trong hang, có con chó to ngoạm vào cái bánh của con, thế là con cũng ăn luôn. Thế nào, cậu xơi hết cả chiếc bánh? Bà mẹ hỏi lại. Thưa mẹ, con chó đây chứ, con đã bảo nó, nhưng nó không chịu nghe, cho nên con cũng ngoạm luôn. Thằng bé này ghê gớm lắm. Bà mẹ vừa cười vừa mắng con. Chị Udad, chị biết không, một mình nó đã ăn hết cả cây anh đào trong vườn nhà tôi ở Sát Ronge. Cho nên ông nội nó mới bảo, sau này thế nào nó cũng làm đại úy. Này, cậu Eustache, lần sau không được thế nữa nha. Đi, ông tướng. Quyển 7, chương 1, nỗi nguy hiểm khi tiết lộ bí mật cho con dê. Vài tuần lễ trôi qua, lúc đó đang chiều tháng 3, mặt trời mà Duibatta, vị thánh tổ cổ điển của lối nói ví von, còn chưa gọi là đại công tước của các cây nến, vẫn không vì thế kém vui tươi tỏa sáng. Đó là một ngày xuân vô cùng dịu ấm, đẹp đẽ, khiến toàn thể Paris tỏa ra khắp các quảng trường và đi dạo phố, vui chơi như hôm chủ nhật. Vào những ngày sáng sủa, ấm áp và yên tĩnh này, cổng chính nhà thờ Đức Bà cần được ngắm xem, nhất là vào một giờ nào đó, tức là lúc mặt trời xế về Tây, gần như ngó thẳng vào mặt trước nhà thờ. Ánh nắng mỗi lúc một xiên ngang, từ từ rút khỏi nền đá lát quảng trường và leo dọc mặt tiền thẳng đứng, làm trăm ngàn vết lồi lõm hình tròn nổi bật cạnh bóng tối của chúng, trong khi bông hồng lớn chính đỏ rực như con mắt của vị thần thợ rèn khổng lồ độc nhẫn, bừng sáng ánh lửa bể lò phản chiếu. Ta đang ở vào giờ phút đó. Thank you. đối diện với tòa nhà thờ lớn cao vút, đỏ rực nắng chiều. Trên bao lơn đá xây bên trên cổng chính, một ngôi nhà sang trọng kiểu Gothic ở góc quảng trường và phố sân nhà thờ. Vài cô gái đẹp đang tươi cười trò chuyện, dở mọi trò duyên dáng và nghịch ngợm. Cứ nhìn tấm voan dài lê thê từ trên chỏm mũ nhọn đến ngọc trai rủ xuống tận gót chân. Cứ nhìn vẻ tinh xảo của chiếc áo thêu che kín vai, nhưng theo thời thượng đáng yêu hồi đó, lại để lỗ chỗ ngực trần hơi nhú lên cặp vú xinh đẹp của cô gái trinh. Cứ nhìn vẻ căn phòng của lớp váy trong còn quý giá hơn cả lớp váy ngoài, thật là cầu kỳ tuyệt diệu. Cứ nhìn nào the, nào lụa, nào nhung dùng may các thứ đó, nhất là nhìn vào bàn tay trắng nõn chứng tỏ sự nhàn rỗi và lười biếng, ta cũng dễ dàng đoán ngay họ là những quý tộc được thừa hưởng gia tài lớn. Đó đúng là tiểu thư Fleur de Lis de Gondlore cùng các bạn Diane de Christeuil, Amelot de Montmichel, Colomb de Gaifontaine và cô bé Chanvrier. Tất cả đều là con gái nhà gia thế, lúc đó đang tụ họp ở nhà bà quả phụ Gondelaurier, nguyên do vì có đức ông Bourges và lệnh bà phu nhân sắp tới Paris vào tháng tư này để chọn các tùy nữ danh dự cho hoàng thái tử phu nhân Marguerite, khi mọi người sẽ đến tận Picardy để nghênh đón lệnh bà từ tay người Flon. Thế là mọi địa chủ quý tộc ở trong vòng bán kính 30 dặm đều tìm cách giành lấy đặc ân đó cho con gái mình, và nhiều vị đã gửi hoặc đích thân dẫn con tới Paris. Các cô được cha mẹ gửi gắm dưới quyền trong nom kín đáo và đứng đắn của Aloys de Gondlaurier, phu nhân, vợ góa viên cựu chỉ huy cung thủ ngự lâm quân. Bà cùng cô con gái độc nhất đã lui về sống tại căn nhà ở cạnh quảng trường trước sân nhà thờ Đức Bà ở Paris. Bao lơn, nơi các cô gái đang đứng, dẫn vào văn phòng lộng lẫy, treo thảm da thú xứ Flon màu hung có in hình hoa lá bằng kim nhũ. Các xà kèo rạch ngang song song trên trần nhà được tô điểm vui mắt đủ loại chạm trổ kỳ lạ bằng sơn màu và thép vàng. Trên các tủ chè chạm khảm, những đồ men rực rỡ lóng lánh đây đó, một đầu lợn lòi bằng sứ bày trên cái tủ bát đĩa lộng lẫy hai tầng, chứng tỏ chủ nhà là vợ hoặc quả phụ một hiệp sĩ lãnh chúa. Trong cùng, cạnh lò sưởi cao được tô điểm đủ loại huy hiệu suốt từ trên xuống dưới, ngồi trong ghế bành lịch sự phủ nhung đỏ là phu nhân Gondlaurier, cả mặt mày lẫn quần áo đều chưa lộ cái tuổi năm nhăm. Đứng cạnh bà là một chàng trai có vẻ mặt khá bảnh bao, tuy hơi vênh váo và làm điệu, một gã điển trai mà mọi nàng bà đều bằng lòng, mặc dù các ông nghiêm nghị và biết xem tướng lại nhún vai. Chàng kỵ sĩ trẻ tuổi mặc chiếc áo láng bóng của đại úy cung thủ ngự lâm quân, giống hệt áo của Jupiter mà bạn đọc đã được ngắm nghía ở quyển 1 của tập truyện này, cho nên tác giả miễn phải miêu tả lần thứ hai. Các tiểu thư, một số ngồi trong buồng, một số ngoài bao lơn. Người ngồi trên miếng đệm vuông bằng nhung Utrecht góc viền kim tuyến, kẻ ngồi trên ghế đẩu gỗ sồi chạm hoa lá hình vẽ. Mỗi cô đặt trên đầu gối một góc của chiếc thảm lớn để thêu, họ cùng làm chung một đoạn thảm dài kéo lê trên chiếu trải dưới sàn. Các cô nói chuyện thầm thì và cười rút rít, đúng như cảnh bàn tán của các thiếu nữ khi có mặt một thanh niên trong đám. Còn chàng trai, mà riêng sự có mặt cũng đủ kích thích mọi tự ái phụ nữ, lại ra vẻ ít quan tâm. Trong khi các cô gái đẹp gắng kêu gợi sự chú ý, chàng trai lại chỉ chăm chú dùng bao tay bằng da sơn dương đánh bóng chiếc khóa thắt lưng. Thỉnh thoảng, bà phu nhân già lại khẽ nói với chàng trai, còn anh ta cố gắng trả lời bằng vẻ lễ phép vụng về và gượng gạo. Cứ theo những nụ cười, những cử chỉ ra hiệu nho nhỏ của bà Alois, những khóe mắt liếc về phía cô con gái Fleur de Lis, khi bà nói nhỏ với viên đại úy, ta cũng dễ dàng nhận thấy việc đính hôn đã đâu vào đó, chắc chỉ còn chuyện cưới xin sắp tới giữa chàng trai trẻ và cô Fleur de Lis. Và cứ xem vẻ lạnh lùng lúng túng của viên sĩ quan, cũng dễ thấy ngay, ít nhất về phần anh ta, là ở đây chẳng có chuyện yêu đương. Tất cả vẻ mặt chàng lộ ra ý tưởng ngượng ngập và buồn chán mà các thiếu úy doanh trại hiện nay diễn đạt thật tuyệt diệu bằng câu công việc khổ sai chó chết. Bà phu nhân rất hãnh diện vì con, như một bà mẹ tội nghiệp không nhận thấy sự thiếu sốt sắng của viên sĩ quan, càng ra sức khẽ chỉ cho chàng trai thấy sự vô cùng hoàn hảo của Fleur de Lis khi nàng cắm mũi kim hoặc gỡ con chỉ. Này cậu em! Bà vừa bảo, vừa kéo tay áo chàng để nói nhỏ vào tai. Cậu xem kìa, con bé đang cúi xuống. Đúng thế ạ. Chàng trai đáp, rồi lại im lặng lơ đãng và lạnh nhạt. Lát sau, chàng lại phải cúi xuống nghe bà Alois nói. Có bao giờ cậu thấy được một khuôn mặt niềm nở và tươi tắn như khuôn mặt vị hôn thê của cậu chưa? Chả có ai da lại trắng, tóc lại hung đến như vậy. Bàn tay nó mới đẹp tuyệt làm sao, còn cái cổ có phải đúng là động tác một con thiên nga không? Lắm lúc tôi phát ghen vì cậu. Con người tự do bừa bãi như cậu mà sao lại sung sướng đến thế? Có phải con bé Felix của tôi đẹp đến mê người mà cậu cũng đang mê nó phải không? Vâng ạ. Chàng đáp mãi nghĩ đi đâu. Nhưng cậu tới nói chuyện với em đi. Bà Alois đột nhiên đẩy vai chàng đi. Có chuyện gì cứ nói đi. Sao giờ cậu đâm rụt rè thế? Xin khẳng định với bạn đọc, rụt rè chẳng phải là tính tốt hoặc tật xấu của đại úy. Tuy nhiên chàng cũng gắng làm theo yêu cầu. Này cô em xinh đẹp. Chàng lại gần Fleur de Lis và hỏi. Đề tài tấm thảm cô đang thêu đây là gì vậy? Ông anh tuấn tú ơi. Fleur de Lis trả lời, giọng hơi bực mình. Em đã nói với anh 3 lần rồi kia mà. Đó là động Neptunus. Rõ ràng, Fleur de Lis nhìn thấy dáng điệu lãnh đạm và lơ đãng của viên đại úy rõ hơn mẹ nhiều. Chàng thấy cần trò chuyện thêm 2-3 câu, nên hỏi. Thế cả cái trò hang động này dùng cho ai? Cho thư viện Saint-Antoine de Saint. Fleur de Lis đáp, không ngước mắt lên. Đại úy cầm lấy một góc thảm. Cô em xinh đẹp ơi, thế chú cảnh binh to béo đang phùng mồm thổi kèn này là ai vậy? Đó là Trito, cô gái đáp. Câu trả lời ngắn ngủi của Fleur de Lis vẫn đụm cái giọng hờn dỗi. Chàng trai hiểu cần nói nhỏ vài câu vào tai cô gái, một câu lăng nhăng, một câu tán tỉnh, bất cứ câu gì, cho nên chàng cúi xuống. Nhưng óc tưởng tượng không tìm ra được câu nào âu yếm và thân mật hơn câu này. Tại sao mẹ vẫn mặc cái váy cọc thê huy hiệu như các cụ cố thời Charles VII thế? Này cô em xinh đẹp, cô hãy bảo bà cụ là bây giờ nó không hợp thời nữa đâu. Còn cái lối thêu móc và cành nguyệt quế thêu thành huy hiệu trên áo dài, làm bà cụ trông giống tấm che lò sưởi biết đi. Thật tình hiện nay không ai ngồi lên cờ hiệu nhà mình như thế nữa. Fleur de Lis ngước cặp mắt đẹp đầy trách móc nhìn chàng, khẽ nói. Anh chỉ nói thật tình với em có thế thôi ư? Trong khi đó, bà phu nhân Alois sung sướng thấy hai người cúi sát bên nhau thầm thì trò chuyện, vừa mân mê chiếc khóa cuốn kinh Nhật tụng, vừa nói. Thật là cảnh yêu đương cảm động. Đại úy mỗi lúc càng thêm ngượng nghịu, liền quay nhìn tấm thêu reo lên. Quả là một công trình đáng yêu quá. Nghe nói vậy, Colombe de Gaffontaine, một cô gái đẹp khác, tóc hung da trắng, ăn mặc rất chỉnh tề bằng hàng gấm xanh, nhẹ nhàng ướm thử một câu, bảo với Fleur de Lis, hy vọng chàng đại úy điển trai đáp lại. Chị Gaulle Laurier ơi! Chị đã được xem các tấm thêu ở lâu đài Rose Guillaume chưa? Có phải đó là lâu đài bên trong giường Lange của Điện Louvre không? Diane de Christer vừa cười vừa hỏi. Cô có hàm răng đẹp nên cười luôn miệng. Tại đó còn có cả tòa tháp cổ lớn của tường thành cũ bọc quanh Paris. Amelot de Montmichel tiếp lời. Một cô gái xinh tươi, tóc nâu quăng, chẳng hiểu sao lại có thói quen thở dài như cô kia hay cười. Colombe yêu quý, bà Alois nói, có phải cháu muốn nói tòa lâu đài trước kia của ngài Baskerville dưới triều vua Charles VI không? Đúng là ở đấy có nhiều tấm thảm thêu dọc đẹp thật. Charles VI, vua Charles VI. Viên đại quý trẻ vuốt ria lẩm bẩm nói, trời ơi, chuyện cũ rích mà phu nhân vẫn còn nhớ được. Quả là những tấm thêu đẹp thật, bà Gaulle Laurier nói tiếp, bức thêu quý giá đến mức được coi là kỳ lạ. Vừa lúc đó, Béranger de Saint-Chevrier, một cô bé mảnh khảnh lên 7, đang nhìn xuống quảng trường qua các lỗ hổng hình cỏ 3 lá trên bao lơn, reo lên. Ô xem kìa! Mẹ Fleur de Lis ơi! cô múa rồng xinh đẹp đang nhảy múa trên mặt đường và đánh trống giữa đám dân quê kia kìa. Thật thế, mọi người đều nghe thấy tiếng trống Basque đang rung lên vang động. Chắc lại con Ai Cập xứ Bohem nào đó, Fleur de Lis nói, thờ ơ quay xuống nhìn quảng trường. Ra xem đi, ra xem đi. Các cô bạn sôi nổi gọi nhau, rồi họ chạy ra ngoài sát bao lơn, trong khi Fleur de Lis đang tư lự về thái độ lạnh nhạt của vị hôn phu, thông thả theo sau, còn chàng trai mừng là nhờ có việc này mà chấm dứt được câu chuyện ngượng nghịu, liền quay lại cuối phòng, đầy vẻ hễ hả của tên lính hết phiên canh. Mặc dù canh gác Fleur de Lis là một việc thích thú và đáng yêu như trước đây chàng vẫn cảm thấy, nhưng dần dần viên đại úy thấy chán, diễn cảnh hôn nhân sắp tới mỗi ngày làm chàng thêm nguội lạnh. Giả lại, tính khí chàng bất nhất và liệu có nên nói thẳng ra là sở thích của chàng cũng hơi tầm thường. Tuy sinh trưởng nơi khá quyền quý, chàng đã tiêm nhiễm trong quân ngũ nhiều thói quen lính tráng. Chàng ưa la cà quán rượu cùng mọi chuyện tiếp theo sau đó. Chàng chỉ cảm thấy thoải mái giữa đám ăn tục nói nhảm, chơi bời lính tráng, đàn bà dễ tính và thành công dễ dàng. Không phải chàng không được gia đình giáo dục dạy dỗ, nhưng chàng sớm sống lang bạc từ nhỏ, quá trẻ đã tòng quân, và hàng ngày lớp sơn quý tộc cứ bị mờ dần vì cọ sát mạnh với bao súng cảnh binh. Tuy thỉnh thoảng vẫn đến thăm Fleur de Lis do còn sót lại chút ít sự quý trọng con người, nhưng chàng thấy ngượng nghịu gấp đôi ở nhà cô. Trước hết vì cứ ban phát mãi ái tình khắp nơi khắp chốn, chàng chỉ còn dành cho nàng quá ít. Sau nữa, vì ở giữa bao nhiêu gia nhân cứng nhắc, áo quần tề chỉnh và lịch sự, chàng luôn luôn run sợ cho cái miệng quen văn tục, nhỡ đột nhiên ngứa ngáy tung ra dăm ba câu bậy bạ nơi hàng quán, lúc đó tha hồ mà đẹp mặt. Thế nhưng mọi cái đó ở chàng lại xen lẫn với các thích thú lớn là lịch thiệp, ăn mặc sang trọng, cử chỉ đàng hoàng, cứ cố thu xếp mọi chuyện đến đâu hay đến đó. Tác giả chỉ biết kể chuyện thôi. Thế là chàng cứ đứng đực ra đó hồi lâu, không rõ có nghĩ ngợi hay không, lặng lẽ tự vào thành lò sưởi chạm trổ. Bỗng Fleur de Lis đột ngột quay lại nói với chàng, dù sao cô gái tội nghiệp cũng không thể thật bụng hờn dỗi được. Này anh, có phải anh đã kể cho chúng em nghe chuyện cô Bohemian mà anh đã cứu cách đây 2 tháng trong lần đi tuần đêm, thoát khỏi tay hàng chục kẻ gian, phải không? Hình như đúng thế em ạ, viên đại úy đáp. Nếu vậy, có lẽ là cô Bohemian đang nhảy múa ở trước sân nhà thờ ngoài kia. Anh Phoebus ơi, anh thử ra xem có đúng không? Ý muốn làm lành kín đáo lộ ra trong câu mời dịu dàng của cô gái bảo chàng lại gần mình và trong cách chú ý gọi tên tục. Đại úy Phoebus de Chateaupay, vì chính là chàng mà bạn đọc đã biết qua từ hồi đầu chương này, thông thả bước ra bao lơn. Này, Fleur de Lis nói âu yếm đặt tay lên cánh tay Phoebus. Anh hãy nhìn con bé đang nhảy múa giữa dòng người xem, có phải đúng là cô Bohemian anh kể chuyện đó không? Phải, cứ trông con dê là nhận ra ngay. Phoebus nhìn và nói. Ôi, con dê con xinh thật, Amelot nói, hai tay chắp lại thích thú. Không biết sừng nó có thực bằng vàng không? Béranger hỏi. Vẫn ngồi yên trên ghế, phu nhân Alois hỏi. Nó có phải thuộc bọn Bohemian năm ngoái tới đây bằng cửa ô Giba không? Thưa mẹ, Lodolit nhẹ nhàng đáp. Cửa ô đó nay gọi là cửa ô địa ngục. Tiểu thư Gondelaurier biết đại úy thấy rất chứng tai trước lối nói cổ lỗ của mẹ mình. Quả nhiên, chàng liền lẩm bẩm giễu cợt. Cửa ô Giba, cửa ô Giba, để cho vua Charles 11 đi qua. Mẹ ơi! Béranger kêu lên, cặp mắt luôn luôn liếc đi liếc lại, chợt nhìn lên nóc tháp chuông nhà thờ Đức Bà. Cái người mặc áo thâm đứng trên kia là ai thế? Tất cả các cô gái đều ngước nhìn lên. Quả có một người đang đứng tựa khuỷu tay vào lan can cao chót vót của chiếc tháp phía bắc, nhìn xuống quảng trường Ray. Đó là một linh mục. Thấy rất rõ bộ quần áo và khuôn mặt ông tựa trên hai bàn tay. Hơn nữa, ông ta đứng im phăng phắc như pho tượng, con mắt đăm đăm nhìn xuống quảng trường. Trông tựa tựa như vẻ im lìm của con diều hâu vừa tìm ra một tổ chim sẻ, rồi nhìn chằm chằm. Đó là ngài phó chủ giáo Jorat, Fleur de Lis nói. Mắt chị tinh thật, đứng tận đây mà cũng nhận ra ông ta, Guy Fontaine nhận xét. Ông ta nhìn cô bé múa rong mới chăm chú chứ. Diane Christie nói tiếp. Liệu hồn cho con bé Ai Cập đó, vì ông ta không ưa Ai Cập đâu. Flederlich nói. Đáng tiếc là ông ta lại nhìn cô gái như vậy. Amlod de Montmichel chêm vào. Vì cô ta múa tuyệt quá. Anh Phoebus ơi, Flederlich đột nhiên nói. Anh có quen cô Bohemian đó thì hãy ra hiệu gọi cô ta lại đây. Chúng em sẽ vui lắm. Phải rồi, cả bọn vỗ tay reo lên. Có họa là điên, Phoebus đáp. Cô ta chắc quên tôi rồi, còn tôi cũng chẳng biết tên cô ta nữa. Tuy nhiên, nếu các cô muốn vậy, tôi cũng thử xem. Rồi cúi người ra ngoài lan can bao lơn, chàng gọi, cô bé. Lúc đó, cô gái múa rong không đánh trống. Cô quay đầu lại phía có tiếng gọi, con mắt long lanh đăm đăm nhìn Phoebus, rồi ngừng luôn múa. Cô bé! Viên đại úy lại gọi, rồi chàng ngoắc ngón tay vẫy lại. Cô gái vẫn nhìn chàng, rồi đỏ mặt như có lửa bốc lên má. Cô cắp trống vào nách, rẽ đám đông ngạc nhiên, đi thẳng tới cửa ngôi nhà có Phoebus đang gọi, từng bước một, run rẩy, cặp mắt ngơ ngác như chim bị rắn thôi miên. Lát sau, cánh cửa rèm thêu vén lên và cô Bohemian xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng. Mặt đỏ bừng, lúng túng, hổn hển, cặp mắt to nhìn xuống và không dám bước thêm bước nữa. Béranger vỗ tay, nhưng cô múa rong vẫn đứng im trên ngưỡng cửa. Việc cô xuất hiện đặc biệt tác động đến các cô gái. Chắc chắn một ý muốn mơ hồ và vô định làm đẹp lòng viên sĩ quan đẹp trai đã đồng thời kích thích tất cả các cô. Chắc chắn bộ quân phục lộng lẫy đã trở thành mục tiêu của mọi cách làm duyên làm dáng. Và từ lúc có mặt chàng ở đây, giữa các cô đã có sự ghen tị ngấm ngầm, âm ỉ nào đó mà chính các cô cũng chẳng dám hoàn toàn tự thú nhận. Nhưng không vì thế, mỗi lúc nó càng không bộc lộ rõ trong cử chỉ và lời nói. Tuy nhiên, vì đều xấp xỉ đẹp ngang nhau, cho nên các cô ganh đua với lợi khí bằng nhau và mỗi người đều hy vọng chiến thắng. Cô Bohemian đột nhiên xuất hiện, liền phá vỡ thế quân bình. Cô đẹp kỳ lạ, cho nên vừa ra mắt ở ngoài cửa phòng, hình như cô đã tỏa luôn thứ ánh sáng của riêng mình. Trong căn phòng chật hẹp, dưới khung cửa u tối của rèm che và gỗ lát, cô càng vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy hơn ngoài quảng trường công cộng. Như ngọn đuốc vừa mang từ ngoài trời vào nơi tối, các tiểu thư quý tộc cũng bất giác bị lóa mắt. Mỗi cô đều bị tổn thương về sắc đẹp, cho nên trận tuyến của họ, xin bạn đọc bỏ qua cho danh từ này, lập tức thay đổi, chẳng ai cần bảo ai nửa lời, và họ tuyệt đối nhất trí với nhau rồi, bản năng phụ nữ thông cảm và đáp ứng nhanh hơn trí tuệ đàn ông. Họ vừa có kẻ thù mới, tất cả cảm thấy vậy, tất cả liền liên kết. Chỉ cần một giọt rượu nho là đủ nhuộm đỏ cả cốc nước, muốn nhuộm cả một đám đông gái đẹp theo khí sắc nào đó, chỉ cần dẫn tới một cô gái đẹp hơn, nhất là ở đó lại chỉ có một người đàn ông thôi. Cho nên cô Bohemian được đón tiếp lạnh lùng tuyệt vời. Các cô ngắm cô ta từ đầu tới chân rồi nhìn nhau, và thế là đủ biết các cô đã tự hiểu nhau. Còn cô gái vẫn chờ người ta hỏi tới mình, xúc động không dám ngước mắt nhìn lên. Đại úy phá tan bầu im lặng trước tiên. Quả thực cô bé xinh thật, có đúng thế không? Chàng nói giọng ngổ ngáo kiêu kỳ. Câu nhận xét đó mà một người sùng bái tế nhị hơn ít ra cũng cần nói nhỏ, không phải loại làm giảm cơn ghen tuông của các cô gái đang ngắm nghía cô Bohemian. Flederlich trả lời đại úy giọng ngọt nhạt khinh khỉnh. Không đến nỗi. Các cô khác thì thầm với nhau. Cuối cùng Alois phu nhân cũng không kém phần ghen tị. Ghen tị thay cho con gái, bảo cô múa rong. Cô bé, lại đây. Béranger cao tới ngang hông cô gái, cũng nhắc lại với vẻ nghiêm nghị tức cười. Cô bé, lại đây. Cô gái Ai Cập lại gần bà mình phụ. Phoebus cũng tiến mấy bước đến gần cô ta và huynh hoang hỏi. Cô bé xinh đẹp, không biết tôi có diễm phúc lớn được cô nhận ra không? Cô ngắt lời bằng cách mỉm cười và ngước mắt nhìn chàng dịu dàng vô hạn, nói. Ồ, có chứ. Trí nhớ cô ta tốt đấy, Lodelich nhận xét. Thế mà đêm hôm đó cô đã vội chạy đi ngay. Phoebus nói tiếp. Tôi làm cô sợ hay sao? Ồ không đâu, cô Bohemian đáp. Trong giọng nói khi cô thốt lên ba tiếng ồ không đâu, tiếp sau ba tiếng ồ có chứ, phảng phất chút gì đó khó tả làm Fleur de Lys buồn lòng. Cô em xinh đẹp, đại úy nói tiếp, miệng lưỡi được thoải mái trước cô gái vỉa hè. Cô bỏ đi để lại ở đó một thằng ngợm nhăn nhăn nhó nhó đã chột lại gù, tên kéo chuông của giám mục thì phải. Nghe thiên hạ nói, nó là con riêng của một phó chủ giáo và bẩm sinh đã là quỷ sứ. Tên nó cũng buồn cười, nào bốn mùa, phục sinh nở hoa, thứ ba béo, chẳng biết những gì nữa. Tóm lại tên của một ngày lễ có thỉnh chuông, hóa ra nó dám bắt cóc cô, thế thì quá lắm. Không hiểu con cú vọ đó định làm gì cô. Thế nào, cô nói đi.
Tôi cũng không biết, cô gái đáp.
Hỗn láo đến thế là cùng, một tên kéo chuông mà dám bắt cóc con gái, cứ như một vị tử tước không bằng. Một gã cùng đinh dám săn trộm muôn thú của quý tộc, đó mới là chuyện lạ. Dù sao nó cũng đã phải trả giá đắt. Thầy Piera Tortri là người mã phu mạnh tay bàn chải nhất để chà xác kẻ vô lại, và tôi xin nói để cô mừng, làn da tên kéo chuông đã được âu yếm chải qua bàn tay lão ta rồi.
Tội nghiệp anh ta!
Cô Bohemian than, câu nói trên làm cô nhớ lại cảnh tượng ở dàn bêu tù. Đại úy phì cười thốt lên, thương hại cái đếch gì, thương hại vớ vẩn như vậy khác gì cắm cái lông vào trôn lợn. Tôi muốn bụng to như giáo hoàng nếu... Chàng kịp dừng lại. Xin lỗi quý cô, có lẽ tôi đã buộc miệng văn tục.
Thôi đi ông, Gay Fontaine nói. Anh ấy nói cùng một giọng với cô ta.
Roderick khẽ nói, mỗi lúc thêm bực bội. Bực bội càng không giảm khi cô thấy viên đại úy thích chí về cô Bohemian, và nhất là về bản thân, đã quay gót một vòng và nhắc lại câu tán tỉnh lỗ mãng vừa ngây ngô vừa lính tráng. Đúng là cô gái đẹp thật, nhưng ăn mặc khá mang rợ, Jean de Pister nói, cười khoe hàm răng đẹp. Nhận xét đó là tia sáng đối với các cô, đó là mọi người nhìn ra khía cạnh có thể tấn công vào cô gái Ai Cập. Không thể ngoạm nổi sắc đẹp, họ vô lấy quần áo cô ta.
Mà đúng thế thật, này con bé,
Mon Michel nói, mày học ở đâu cái thói cứ chạy rong khắp phố mà chẳng có khăn có yếm gì hết.
Vậy gì mà ngắn cỡn đến dễ sợ,
Gay Fontaine thêm vào. Này cô em, Lodolit nói khá chua ngoa, cô có thể bị cảnh binh bắt vì cái thắt lưng vàng chói kia đấy.
Này cô bé ơi, Christer lại nói mỉm cười cay độc, nếu chịu khó may thêm cái tay áo thì cũng đỡ bị cháy nắng đấy.
Quả thực, đây là cảnh tượng xứng đáng với một khán giả thông minh hơn Phoebus. Khi được thấy các cô gái xinh đẹp có chiếc lưỡi nhiễm nọc độc và tức tối, đã uốn éo luồn lách và quấn quýt như rắn quanh cô gái múa rồng. Họ độc ác mà duyên dáng, họ bới móc, tinh quái dùng lời nói, soi móc toàn bộ quần áo nghèo nàn và ngông cuồng, gồm toàn mảnh rách và mảnh kim nhũ. Mọi người không ngớt cười đùa, chế giễu nhục mà. Lời lẽ cay độc tuôn như mưa xuống cô gái Ai Cập, kèm thêm cả vẻ thương hại kiêu kỳ và tia mắt độc ác. Tưởng như đó là những thiếu nữ La Mã nghịch ngợm đang châm những mũi kim bằng vàng vào vú cô nô lệ đẹp. Họ giống đàn chó săn ống ả, mũi hết lên, mắt đỏ ngầu, vây quanh con nai tơ tội nghiệp mà mắt chủ cắm chúng sâu xé. Trả lại, một cô gái múa rong nơi quảng trường công cộng là cái thá gì trước bọn con gái nhà quyền quý này? Họ hầu như không thèm đếm xỉa tới cô, bàn tán về cô ngay trước mặt cô, nói thẳng vào mặt cô, nói lớn tiếng, như nói tới cái gì đó khá bẩn thỉu, khá ô uế mà cũng khá xinh đẹp. Cô Bohemian không phải vô tình trước các mũi kim châm đó. Thỉnh thoảng má cô, mắt cô bừng đỏ xấu hổ, hoặc lóe lên một ánh tức giận, môi cô ngập ngừng như muốn nói lời miệt thị. Cô khẽ biểu môi khinh bỉ, như bạn đọc từng biết, nhưng cô chỉ nín lặng. Cô đứng yên, đăm đăm nhìn Phoebus bằng con mắt nhẫn nại, buồn rầu và dịu hiền. Cái nhìn gói ghém cả hạnh phúc lẫn thương yêu, tưởng như cô gắng nén giận, chỉ sợ bị đuổi đi. Còn Phoebus, chàng cười cợt và về phe với cô gái, thái độ nửa ngông nghênh, nửa thương hại.
Cô bé à, cứ mặc họ nói.
Chàng vừa nói vừa khua đinh thúc ngựa bằng vàng. Đúng là quần áo cô có hơi lôi thôi và mang dại, nhưng xinh đẹp như cô thì có xá gì chuyện đó.
Trời ơi!
Cô Gay Fontaine tóc hùng thốt lên, dương cái cổ thiên nga, mỉm cười chua chát. Rõ ràng, quý vị cung thủ Ngự Lâm Quân rất dễ bốc đồng trước cặp mắt đẹp Ai Cập.
Sao lại không?
Phoebus hỏi lại.
Nghe câu đó của viên đại úy lững lờ đáp lại như hòn đá bỗng nhiên rơi xuống, chẳng ai thèm chú ý. Colom cười, cả Diane và Amelot và Fleur de Lis cũng cười, nhưng cùng với nụ cười còn có một giọt lệ trong khóe mắt Fleur de Lis. Cô Bohemian từ nãy cúi gằm mặt trước câu nói của Colom de Gaillefontaine, lúc này ngẩng mặt lên hớn hở vui sướng và kiêu hãnh, cặp mắt lại đăm đăm nhìn Phoebus. Lúc đó cô gái thật xinh đẹp. Bà phu nhân già nhìn cảnh tượng đang diễn ra, thấy mết lòng và chẳng hiểu ra sao. Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, bà đột nhiên thét lên, có cái gì lụt sụp dưới chân tôi thế này? Trời ơi, con vật khốn nạn! Hóa ra con dê vừa đến tìm chủ, và trong khi lao tới liền bị vướng sừng vào đống vải quần áo của bà quý phái chất dưới chân khi ngồi xuống. Chuyện xảy ra làm thay đổi không khí, cô Bohemian lặng lẽ gỡ cho con vật. Ồ, con dê có bốn chân vàng đây rồi! Béranger reo nhảy cẩn lên vui thích. Cô Bohemian quỳ xuống áp má vào cái đầu êm ái của con dê, tựa hồ cô xin lỗi nó vì đã trót bỏ rơi như vậy. Lúc đó Gian ghé vào tai cô Long bảo, ồ trời ơi, có thế mà không nghĩ ra từ sớm, nó chính là con Bohemian có con dê cái, họ đồn nó là phù thủy, còn con dê biết làm nhiều trò quỷ thuật lắm. Nếu thế, cô Long bờ nói, đến lượt con dê phải làm trò vui cho chúng ta xem, làm một trò quỷ thuật. Diane và cô Long vội vàng bảo cô gái Ai Cập, này cô bé, hãy sai con dê làm trò quỷ thuật đi. Tôi không hiểu các cô định nói gì, cô gái múa rong trả lời, làm trò quỷ thuật, trò ma thuật, trò phù thủy chứ cái gì nữa, tôi không biết làm. Rồi cô lại vuốt ve con vật xinh đẹp, khẽ gọi, Jali, Jali. Vừa lúc đó Fleur de Lis nhìn thấy chiếc túi da thêu đeo nơi cổ con dê, liền hỏi cô bé Ai Cập, kia là cái gì vậy? Cô bé ngước cặp mắt mở to nhìn cô ta, rồi nghiêm nghị trả lời, đó là bí mật của tôi. Ta cũng đang muốn xem bí mật của mày là cái gì, Fleur de Lis thầm nghĩ. Nhưng bà phu nhân đã đứng dậy, vẻ tức giận bảo, này con Bohemian, nếu cả mày lẫn con dê đều không biết nhảy múa gì cả thì còn đứng đó làm gì? Cô gái không đáp, thông thả bước ra cửa, nhưng càng tới gần cửa bước chân càng chậm lại, như có thỏi nam châm cực mạnh hút giữ cô ở lại. Đột nhiên cô quay nhìn Phoebus bằng cặp mắt đẫm lệ và đứng lại. Trời ơi, đại úy kêu lên, đừng bỏ đi như thế, hãy quay lại nào, rồi nhảy múa vài điệu cho chúng tôi xem. À này, cô em xinh đẹp, tên cô là gì? Esmeralda, cô gái đáp, vẫn nhìn chàng chằm chằm. Nghe cái tên kỳ lạ đó, các cô gái phá lên cười ầm ĩ. Tên con gái gì mà nghe kinh khủng vậy? Diane nói, các chị thấy chưa? Amelot nói, nó đúng là một đứa có pháp thuật. Cô bé ơi, bà Aloy long trọng thốt lên, bố mẹ cô chẳng phải đã vớ được cái tên đó trong bình đựng nước thánh để đặt cho cô đâu. Trong lúc đó, khi mọi người không để ý tới Béranger từ vài phút rồi, cô bé đã cầm chiếc bánh hạnh nhân giữ con dê vào một góc phòng. Lát sau, cả hai đã thành bạn thân. Cô bé tò mò liền tháo cái túi đeo ở cổ con dê, mở ra và đổ xuống chiếu những thứ ở trong. Đó là những chữ cái, mỗi chữ viết riêng trên một mảnh gỗ hoàng dương nhỏ. Những thứ xinh xinh này vừa lăn xuống chiếu, cô bé liền ngạc nhiên thấy có lẽ đây là một trong những phép thuật. Con dê giơ cái chân vàng khều chữ, rồi gãy nhẹ nhàng để sắp xếp theo một trật tự riêng. Lát sau, một từ hình thành mà con dê tựa hồ đã quen tập viết, vì nó không hề do dự lúc sắp chữ. Và Béranger đột nhiên reo lên, hai tay chắp lại, vẻ khâm phục. Mẹ Fleur de Lis ơi, lại mà xem con dê nó biết làm trò này. Fleur de Lis chạy tới và giật mình. Các chữ xếp trên sàn nhà hợp thành một từ, Phoebus. Con dê nó viết đấy à? Cô hỏi giọng thất thanh. Thưa mẹ, vâng, Béranger đáp. Không còn nghi ngờ gì nữa, con bé chưa biết viết. Thì ra đó là điều bí mật, Fleur de Lis thầm nghĩ. Trong lúc đó, nghe con bé reo lên, mọi người cùng chạy tới, đủ cả bà mẹ, các cô gái, cô Bohemian và viên sĩ quan. Cô Bohemian trông thấy trò ngu dại con dê vừa làm, mặt đỏ bừng rồi tái xám. Cô run rẩy như kẻ phạm tội trước mặt viên đại úy đang nhìn cô, mỉm cười thích thú và kinh ngạc. Người biết, các cô gái sững sờ thầm thì với nhau, đó là tên của đại úy.
Cô nhớ tài lắm, Frederick bảo cô Bohemian đang run sợ, rồi cô òa lên khóc, đôi bàn tay đẹp che lấy mặt, đau đớn nghẹn ngào thốt lên. Ôi, đây là con phù thủy.
Và từ đáy lòng, cô còn nghe thấy một tiếng nói chua chát hơn bảo mình, đây là một kẻ tình địch. Cô ngã xuống ngất thẳng.
Con ơi, bà mẹ hốt hoảng thét lên. Cút ngay đi, con Bohemian quỷ sứ kia.
Trong chớp mắt, Esmeralda đã nhặt xong những chữ cái tai vạ, dẫy con Jali và đi ra một cửa, trong khi Frederick được đem đi cửa khác. Còn lại một mình, đại úy Phoebus lưỡng lự giây lát giữa hai cửa, rồi đi theo cô Bohemian.
Chương 2. Linh mục và triết gia là hai người.
Linh mục mà các cô gái thấy đứng trên tòa tháp phía bắc đang cúi nhìn quảng trường và chăm chú theo dõi điệu múa của Bohemian, đúng là phó chủ giáo Claude Flolo. Bạn đọc hẳn chưa quên căn phòng bí mật mà phó chủ giáo dành cho mình trong tòa tháp đó. Nhân tiện cũng xin nói, tác giả không hiểu đó có phải là căn phòng hiện nay vẫn có thể nhìn thấy phía bên trong qua khung cửa sổ nhỏ hình vuông mở về hướng đông, cao ngang đầu người trên sân thượng. Từ đó mọc dút lên các tháp, căn phòng chật hẹp giờ bỏ hoang, trống rỗng và hư nát, tường lông lở, hiện nay còn được trang trí đây đó vài bức tranh tồi tàn, úa vàng, vẽ mặt tiền các nhà thờ lớn. Tác giả đoán là đàn dơi và lũ nhện đang tranh nhau ở chỗ xó xỉnh này, do đó bầy ruồi đang bị trải qua cùng lúc hai cuộc chiến tranh diệt chủng. Hàng ngày, một giờ trước khi mặt trời lặn, phó chủ giáo leo lên cầu thang lên tháp, gia mình trong phòng, đôi khi ở đó suốt đêm. Hôm đó, khi tới trước khung cửa thấp nơi buồn xếp, lúc tra vào ổ khóa chiếc chìa nhỏ hiểm hóc luôn đeo ở bên mình, trong cái túi lủng lẳng ngang sườn, ông bỗng nghe thấy tiếng trống, tiếng sân tiền vẳng tới, tiếng nhạc từ phía dưới quảng trường sân nhà thờ đưa lên. Như tác giả đã kể, căn phòng chỉ đọc chiếc cửa sổ trông ra mái nhà thờ. Claude Frollo vội rút chìa khóa ra và lát sau đã đứng trên đỉnh tháp, thái độ u ám và trầm tư như các cô gái đã thấy. Ông ta đứng đó, nghiêm nghị, bất động, trầm ngâm, ngắm nhìn và tư lự. Toàn thể Paris trải dưới chân với vô vàn tháp nhọn của dinh thự và chân trời vòng quanh toàn ngọn đồi thấp, với dòng sông uốn khúc dưới cầu và dân chúng lượn nhấp nhô trên phố, với làn khói dày đặc như mây, với dãy mái nhà gần sóng chen chúc quanh nhà thờ Đức Bà như tấm lưới đang mắc kép. Nhưng trước toàn cảnh thành phố này, phó chủ giáo chỉ nhìn vào một khúc lòng đường, quảng trường sân nhà thờ. Trước tất cả đám đông này, ông chỉ thấy có một khuôn mặt, cô Bohemian. Thật khó nói rõ cái nhìn ấy bộc lộ điều gì và ngọn lửa từ đó tóe ra do đâu mà có. Đó là cặp mắt chăm chú nhưng lại hết sức xốn xang sôi động, cứ nhìn vẻ bất động im lìm của toàn thân ông ta, thỉnh thoảng lại bất giác khẽ rung lên như thân cây trước gió. Cứ nhìn vẻ cứng đơ của đôi khuỷu tay còn hóa đá hơn cả chiếc lan can ông ta đang tì lên, cứ nhìn nụ cười chết cứng đơ làm co rúm mặt mày, ta có thể nói ở Claude Frollo chỉ còn cặp mắt đang sống. Cô Bohemian đang nhảy múa, cô xoay tròn chiếc trống trên đầu ngón tay rồi tung lên trời khi nhảy điệu dân vũ Sarabande dùng Provence. Cô nhảy thật nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, vui tươi và không biết tới sức nặng của cặp mắt ghê gớm đang rọi thẳng xuống đầu mình. Đám đông bao kín quanh cô, thỉnh thoảng một người đàn ông mặc áo chẽn vàng pha đỏ đi nới rộng dòng người rồi quay về ngồi xuống ghế cách cô gái múa rong vài bước và đặt đầu con dê lên đầu gối mình. Người này có lẽ là đồng bọn với cô Bohemian. Từ nơi cao đang đứng, Claude Frollo không nhìn rõ nét mặt hắn. Từ lúc trông thấy kẻ lạ mặt này, phó chủ giáo như phải chăm chú theo dõi cùng lúc cả cô gái lẫn hắn ta, và nét mặt ông càng thêm u ám. Đột nhiên, ông đứng thẳng người và toàn thân run lên. Hắn là ai nhỉ? Ông lẩm bẩm, lúc nào cũng chỉ thấy cô ta đi có một mình kia mà. Thế là ông bước vào cái vòm quanh co của cầu thang cuốn và đi xuống. Đi ngang qua cửa phòng thỉnh chuông hé mở, ông lại thấy một cảnh tượng khiến ông kinh ngạc. Ông thấy Quasimodo đang cúi qua chỗ khe hở ở dưới mái hiên đá đen, trông giống những mành mành rất to. Nó cũng đang nhìn xuống quảng trường. Nó say mê chăm chú, thưởng ngoạn đến mức không còn biết cha nuôi vừa đi qua. Con mắt nó hoang dại ánh lên kỳ lạ. Đó là cái nhìn đắm đuối và hiền dịu. Thế này thì kỳ quặc thật, Lốt thầm nhủ. Chẳng lẽ nó ngắm con gái Ai Cập như vậy sao? Ông tiếp tục đi xuống. Vài phút sau, phó chủ giáo đâm chiêu bước ra quảng trường bằng cửa dưới chân tháp.
Con Bohemian đi đâu rồi?
Ông hỏi, chen vào đám khán giả do tiếng trống đã tụ họp nhau lại.
Không biết nữa, một người đứng cạnh đáp. Nó vừa bỏ đi, chắc nó đi nhảy múa gì đó trong căn nhà trước mặt. Họ vừa gọi nó tới.
Thay thế cho cô Ai Cập, cũng trên tấm thảm mà các hình thiêu hồi nãy bị mờ khuất dưới điệu múa uốn lượn quay cuồng của cô ta, phó chủ giáo chỉ còn thấy gã đàn ông mặc áo đỏ pha vàng. Đến lượt hắn cũng muốn kiếm vài xu, đang đi vòng quanh, khuỷu tay khép ngang hông, đầu ngửa lên, mặt đỏ nhừ, cổ vươn ra, hàm răng căng lấy chiếc ghế. Trên ghế hắn buộc con mèo vừa mượn được của một bà bên cạnh. Con mèo hoảng sợ kêu the thé.
Lạy đức mẹ, thầy Pierre Ringoa làm gì vậy?
Phó chủ giáo thốt lên, lúc gã làm xiếc, mồ hôi nhễ nhại đi qua trước mặt ông với chiếc ghế và con mèo ngất nghểu. Tiếng nói nghiêm nghị của phó chủ giáo làm gã khốn khổ giật thót người. Hắn liền mất thăng bằng, đánh đổ luôn cả chồng đồ nghề. Cả ghế lẫn mèo đều rơi lỏng chỏng lên đầu người xem giữa tiếng kêu la inh ỏi. Chắc hẳn thầy Pierre Ringoa, vì đúng anh ta, sẽ còn phải rắc rối mới thu xếp ổn thỏa được với bà có con mèo cùng mọi khuôn mặt tím bầm, say sướt đang vây quanh. Nếu chàng không vội lợi dụng luôn lúc ồn ào lộn xộn để lẫn ngay vào nhà thờ, nơi Claude Frollo vừa ra hiệu cho chàng đi theo. Bên trong nhà thờ đã tối và vắng, hai gian bên đầy bóng đêm, các đèn trên bàn thờ sáng lóe như sao vì vòm mái đã tối đen. Chỉ còn cửa sổ hoa thị lớn ngoài mặt tiền, ống ánh muôn màu tia nắng xiên khoai vẫn chói sáng trong bóng tối như mớ kim cương và phản chiếu rực rỡ tới cuối gian giữa. Cả hai đi được vài bước, đức cha Claude liền tựa lưng vào cột và đăm đăm nhìn Rin qua, cái nhìn không làm chàng e sợ trong lúc chàng đang hổ thẹn vì bị một nhân vật nghiêm trang và bác học bắt gặp trong bộ quần áo hề rong này. Con mắt linh mục nhìn không hề có vẻ chế nhạo và giễu cợt, nó nghiêm trang, lặng lẽ và soi mói. Phó chủ giáo lên tiếng trước.
Lại đây thầy Pierre, có nhiều việc anh cần nói rõ cho tôi hiểu. Trước hết, tại sao từ hai tháng nay không ai gặp anh ở đâu, thế rồi thình lình lại gặp anh ngay giữa ngã ba, mà ăn mặc quả thực mới đẹp đẽ làm sao, nửa vàng nửa đỏ, hệt như quả táo ở Côte Bết.
Thưa ông, Ringoa thảm hại đáp, quả là ăn mặc như thế này thì kỳ dị thật, và ông cũng thấy tôi đang tiêu nghỉu như mèo cục tai. Tôi thừa biết mình rất bậy bạ, ai lại đi phơi bộ cánh này để cho mấy thầy cảnh binh nện dài gậy vào cẳng tay của một triết gia đệ tử của Pythagore. Nhưng biết làm thế nào, thưa đức ông kính mến, lỗi chỉ tại chiếc áo cũ đã hèn nhát bỏ rơi tôi hồi đầu mùa đông, mượn cớ nó đã rách tả tơi và cần được nghỉ ngơi trong sọt rác. Biết làm gì đây, nền văn minh chưa tiến tới mức có thể đi lại trần truồng theo ý muốn của vị tiền bối Diogenes. Hơn nữa, trời trở gió rất lạnh, và không phải giữa tháng giêng này mà có thể thành công trong việc khiến nhân loại thử bước thêm bước tiến mới đó. Chiếc áo này tự nhiên xuất hiện, tôi liền vớ lấy và dứt lại cái áo choàng đen cũ. Nó chẳng chịu khép thật kín đối với một kẻ theo khoa luyện đan như tôi. Thế là tôi đành mang bộ đồ hề rong này như thánh Jeanette. Biết làm sao bây giờ, đây là sự lẩn tránh. Thần Apollo cũng từng phải chăn cừu cho vua Admetus.
Anh làm cái nghề hay hớm thật,
phó chủ giáo lại nói. Bẩm thầy, tôi đồng ý tốt hơn là nên triết lý và làm thơ, thổi ngọn lửa trong lò hoặc nhận nó từ trên trời, chứ không nên suy tôn lũ mèo. Cho nên, lúc ngài mắng nhiếc, tôi đành thộn mặt ra như con lừa trước lò nướng thịt. Nhưng thưa ông, biết làm thế nào, hàng ngày tôi vẫn phải sống. Các dần thơ đẹp nhất lại không bằng miếng format dùng brie lúc đưa vào miệng. Thực ra tôi cũng đã làm cho lệnh bà Marguerite de France một bài chúc hôn thi tuyệt diệu mà ông đã biết.
nhưng Đô Thành lại không trả công tôi, vĩnh cớ nó chưa xuất sắc, làm như chỉ cần trả 4 đồng EQ là nó có ngay được một bi kịch của Soflot. Thế là tôi suýt chết đói. May thay tôi cũng được cái khá khỏe về phương diện quay hàm, cho nên tôi mới bảo cái quay hàm đó rằng mày hãy làm trò xiếc và trò thăng bằng mà tự nuôi lấy thân. Aleter Ipsam. Chú thích: mày hãy tự nuôi thân, hết chú thích. Một lũ đói rách trở thành bạn tốt của tôi, đã dạy tôi dăm chục trò biểu diễn sức khỏe, và hiện nay mỗi tối tôi cho hàm răng nhai miếng bánh mì mà chúng đã kiếm được vào lúc ban ngày bằng mồ hôi trán đổ ra. Dù sao, công xe đô. Chú thích: đồng ý như vậy, hết chú thích. Tôi vẫn thừa nhận đó là cách sử dụng đáng buồn các khả năng trí tuệ của mình, và con người sinh ra không phải để suốt đời đánh trống và cắn ghế. Nhưng thưa thầy kính mến, không phải chỉ có mỗi chuyện là sống ở đời mà còn phải kiếm sống nữa. Đức cha Claude lẳng lặng đứng nghe, bỗng nhiên con mắt sâu của ông ánh lên vẻ linh lợi và sắc sảo, khiến Gringoire có cảm tưởng như bị cái nhìn đó moi móc tận đáy lòng. Tốt lắm thầy Pierre à, nhưng tại sao bây giờ thầy lại đánh bạn với cô gái múa rong Ai Cập? Ồ, đó là vợ tôi, còn tôi là chồng cô ta, Gringoire đáp. Con mắt tối sầm của linh mục liền rực lửa. Đồ khốn kiếp, mày dám làm thế ư? Ông thét lên giận dữ, nắm lấy cánh tay của Gringoire. Phải chăng mày đã bị chúa bỏ rơi đến mức dám xâm phạm cả cô gái sao? Thưa đức ông, Gringoire đáp run lẩy bẩy khắp tay chân, xin thề có trời có đất là tôi chưa hề đụng tới người cô ta, nếu quả thực ngài lo ngại đến chuyện đó. Thế sao mày lại nói đến chuyện vợ với chồng? Linh mục hỏi. Gringoire vội kể lại hết sức tóm tắt những điều bạn đọc đã biết, từ vụ phiêu lưu ở cung điện thần kỳ tới đám cưới đập dở dò của chàng. Giả lại vụ hôn nhân này hình như chưa đi tới kết quả nào hết, và đêm đêm cô Bohemian vẫn đánh tráo mất đêm tân hôn của chàng hệt như ngày đầu. Chàng kết luận đó là chuyện khổ tâm, nhưng lý do chỉ vì tôi không may lấy phải gái trinh. Phó chủ giáo nghe chuyện đã nguôi dần cơn giận, hỏi: anh nói sao? Thật khó giải thích, nhà thơ đáp. Đây là chuyện mê tín dị đoan. Theo lời một tên già đời trộm cướp mà chúng tôi gọi là quận công Ai Cập bảo riêng tôi, vợ tôi vốn là đứa trẻ vô thừa nhận, hoặc thất lạc cũng thế. Cô đeo ở cổ một túi bùa mà mọi người cam đoan nó sẽ giúp cô một ngày kia gặp lại cha mẹ. Nhưng bùa sẽ mất thiên nếu cô mất trinh, cho nên vì thế cả hai chúng tôi vẫn còn hết sức trong trắng. Thầy Pierre, Claude hỏi dần trán mỗi lúc thêm rạng rỡ, như vậy thầy tin là cô gái đó chưa hề gần gũi người đàn ông nào? Thưa đức cha Claude, người đàn ông nào chẳng bó tay trước mê tín dị đoan. Nó đã ăn sâu trong đầu óc cô ta. Tôi tin chắc sự giữ gìn nghiêm ngặt như nữ tu sĩ tự bảo vệ quyết liệt, đó là việc rất hiếm trong đám con gái Bohemian vốn rất dễ quyến rũ. Nhưng để tự vệ, cô ta có ba thứ. Quận công Ai Cập nhận che chở cho cô, chắc hẳn để chờ dịp bán cho vị tu viện trưởng nào đó. Tất cả giới hành khất đều đặc biệt tôn thờ cô như đức bà, và còn dao găm xinh xắn mà cô gái vui tính luôn giấu trong người bất chấp lệnh nghiêm cấm của ngài đô trưởng. Và chỉ cần ôm ngang lưng cô ta là con dao đã xuất hiện trên tay. Đúng là một con ong kiêu hãnh, thưa cha.